Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro sắp sửa tiến hành cuộc họp lịch sử. Không kích của Liên minh Ả Rập giết chết 22 phiến quân ở Yemen. Và Mỹ yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho những phụ nữ tranh đấu nhân quyền.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm và Brandon phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro dự kiến sẽ làm nên lịch sử ngày hôm nay với một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia Mỹ Châu ở Panama. Cuộc họp mặt đối mặt này là hội nghị đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Cuba kể từ năm 1956 và diễn ra sau khi hai ông loan báo kế hoạch bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh hồi tối thứ Sáu, ông Obama và ông Castro đã chào hỏi và bắt tay nhau trong một cử chỉ được xem là biểu tượng của những nỗ lực nhằm chôn vùi sự thù địch kéo dài nhiều thập niên. Hai năm đã trôi qua kể từ khi hai ông bắt tay nhau lần đầu tiên tại lễ truy điệu cố Tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi. Các viên chức chính quyền Obama nói rằng cuộc tiếp xúc hôm thứ Sáu là không chính thức và không có một cuộc nói chuyện có thực chất. Tuy nhiên, nhiều người suy đoán là ông Obama sẽ nhân cuộc họp ngày hôm nay để loan báo quyết định loại tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Việc Cuba đòi Mỹ loại tên ra khỏi danh sách đó là một chướng ngại trong các cuộc thương thuyết về việc phục hồi quan hệ ngoại giao. Phát biểu tại Jamaica hôm thứ Năm, ông Obama cho biết một cuộc duyệt xét của Bộ Ngoại giao Mỹ về quy chế của Cuba trong danh sách đó giờ đây đã hoàn tất và ông đang chờ một khuyến nghị chót. Tại lễ khai mạc ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng ca ngợi hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Cuba về việc khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ. Ông Obama trước đó trong ngày thứ Sáu cho biết ông vui mừng khi thấy Cuba được có đại biểu lần đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia Mỹ Châu. Trong bài diễn thuyết trước các nhà lãnh đạo xã hội dân sự ở Panama City, ông Obama cho biết ông hy vọng các nỗ lực phục hồi quan hệ ngoại giao với Cuba sẽ cải thiện cuộc sống của người dân của đảo quốc này. Ông cũng bảo đảm với các nhà lãnh đạo khu vực là Hoa Kỳ không còn muốn áp đặt ý chí của mình lên khu vực Mỹ Châu Latin. Tại Trung Đông, thì Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo ngày hôm nay đã thực hiện nhiệm vụ không kích nhắm vào phiến quân Houthi tại thành phố cảng Aden ở miền Nam Yemen, giết chết ít nhất 22 phiến quân. Liên minh của Riyadh đã oanh kích sang tới ngày thứ 17 liên tiếp với cuộc giao tranh làm cho Yemen có nguy cơ trở thành một quốc gia bị tan vỡ. Các nhóm vũ trang địa phương đã chống cự để ngăn chặn cuộc tiến quân về phía nam của phe Houthi, nhưng những phần tử nổi dậy đã chiếm được các cơ sở trọng yếu của chính phủ. Trong khi đó, những chiến binh bộ tộc và những chiến hạm mà người ta tin là của liên minh sắp sửa chiếm được thành phố Attaq ở miền đông, là nơi tụ tập của phiến quân Houthi và những binh sĩ trung thành với cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh. Một chiếc phi cơ của Hội Hồng Thập Tự đã có thể đưa gần 36 tấn hàng cứu trợ y tế tới Sana ngày hôm nay, và đây là ngày thứ nhì liên tiếp hàng cứu trợ được đưa tới thủ đô của Yemen. Điều hợp vương cứu trợ Yemen của Liên Hiệp Quốc là ông Johannes van der Klauw cho báo chí ở Geneva biết rằng cần có một cuộc hưu chiến ít nhất là vài giờ mỗi ngày để cứu trợ y tế và những sự trợ giúp nhân đạo khác có thể được đưa tới Yemen. Ông nói tình hình ở Yemen cực kỳ nghiêm trọng, nếu không muốn nói là thảm họa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang chuẩn bị để báo cáo cho Quốc hội về thỏa thuận khung vừa đạt được với Iran. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes hôm thứ Sáu cho biết ông Kerry cùng với các giới chức cấp cao khác sẽ đến Điện Capitol vào tuần sau. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đang vận động cho một dự luật mà nếu thông qua sẽ cho Quốc hội một cơ hội để chấp thuận hoặc bác bỏ việc thu hồi các biện pháp chế tài nếu có một hiệp định hạt nhân với Iran. Ông Ross cho biết là Ngoại trưởng Kerry sẽ nói với Quốc hội là thời gian điều đình với Iran hiện nay là một thời điểm tế nhị và một số những hành động của Quốc hội có thể phương hại tới cuộc đàm phán. Ông Ross cũng tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của những phát biểu của các nhà lãnh đạo Iran, cho rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào cũng phải bao gồm việc dỡ bỏ ngay tức khắc các biện pháp chế tài. Ông Ross nói rằng lập trường cứng rắn của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani là kết quả của áp lực nội bộ và không có nghĩa là không thể đạt được một thỏa thuận chung cuộc. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói với đài truyền hình CNN rằng hiệp định khung hiện nay với Iran không làm cho Mỹ loại bỏ khả năng thực hiện hành động quân sự. Ông Carter nói, chúng tôi có khả năng để phong tỏa, gây thiệt hại hoặc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, và tôi tin rằng phía Iran biết được và hiểu được điều đó. Cũng tại Trung Đông, thì một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình cho ông Mohamed Badi là lãnh tụ của tổ chức huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và 13 người khác về tội gọi là xúi dục bạo động. Những bản án được tuyên ngày hôm nay còn bao gồm án tù chung thân cho một người Mỹ gốc Ai Cập can tội hỗ trợ cho nhóm chủ chiến này. Các bị can có thể kháng cáo trong một tiến trình có thể kéo dài nhiều năm. Những người bị tuyên án nằm trong số hàng ngàn người bị bắt sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo năm 2013. Ai Cập đã bị quốc tế chỉ trích dữ dội về những vụ xét xử tập thể nhắm vào những người ủng hộ huynh đệ Hồi giáo. Ông Badi cũng bị truy tố về nhiều tội trạng khác bên cạnh tội xúi dục bạo động.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một thông cáo yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho 5 phụ nữ bị bắt trước Ngày Phụ nữ Quốc tế hồi tháng 3. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng những phụ nữ đó đã tổ chức một cuộc vận động ôn hòa để góp phần chấm dứt nạn sách nhiễu tình dục và để thăng tiến các quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ngoại trưởng Kerry nói rằng chính phủ Trung Quốc nên hỗ trợ cho những người đó thay vì buộc họ phải im tiếng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ những lời kêu gọi của quốc tế đòi họ trả tự do cho 5 phụ nữ đó. Bắc Kinh nói rằng những lời kêu gọi xâm phạm chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. 5 phụ nữ tranh đấu nhân quyền đã bị truy tố về tội gọi là phá rối trật tự công cộng. Tại Nam Á, thì Hoa Kỳ lên án việc Pakistan quyết định trả tự do cho kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố năm 2008 ở Mumbai, giết chết 166 người. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông Jeff Ratke hôm thứ Sáu nói rằng Washington cực kỳ quan tâm đối với việc tòa án Pakistan cho ông Zaki Ur Rehman Lakhvi được tại ngoại. Nghi can này đã được thả vài giờ trước đó. Ông Lakhvi, một viên chỉ huy hàng đầu của nhóm hiếu chiến Laskar-e-Taiba có bản doanh ở Pakistan, đã bị giam từ tháng 2 năm 2009 khi ông và 6 người khác bị truy tố về vụ tấn công kéo dài 60 giờ đồng hồ tại thủ đô thương mại của Ấn Độ vào năm 2008. Ông Lakhvi thoạt đầu được tại ngoại vào tháng 12, vài ngày sau khi một vụ tấn công khủng bố tại một trường học ở Peshawar giết chết 150 người, hầu hết là thiếu niên. Sự kiện nghi can này được cho tại ngoại không bao lâu sau vụ tấn công trường học đó đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng quốc tế. Và vì sự chỉ trích đó, chính phủ Pakistan đã dựa theo luật duy trì trật tự công cộng để câu lưu ông Lakhvi, nhưng quyết định của chính phủ đã bị các tòa án Pakistan bác bỏ. Trước khi ông Lakhvi được thả hôm thứ Sáu, Ấn Độ đã triệu đại sứ Pakistan ở New Delhi tới để kháng nghị về việc này. Cùng tại Pakistan, thì những kẻ có súng đã xông vào một láng trại của công nhân ở tây nam Pakistan ngày hôm nay, giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương 3 người khác. Giới hữu trách cho biết vụ tấn công vào lúc tảng sáng đã xảy ra tại quận Turpat của tỉnh Balochistan. Các nạn nhân là công nhân làm việc cho một dự án xây cầu. Những phần tử hiếu chiến của người sắc tộc Baloch bị nghi là thủ phạm. Những người này trong nhiều thập niên nay đã tiến hành một cuộc nổi dậy cường độ thấp để đòi được chia phần nhiều hơn đối với nguồn lợi kiếm được từ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương. Trong thời gian gần đây, họ đã gia tăng những vụ tấn công nhắm vào những người thuộc các sắc tộc khác hoặc những người đến từ những vùng khác ở Pakistan đến Balochistan để làm việc cho các dự án phát triển. The Voice of America, VOA. Các phòng phiếu ở Nigeria ngày hôm nay mở cửa cho giai đoạn cuối của vòng bầu cử có tính chất lịch sử với việc cử tri bỏ phiếu để chọn ra các vị thống đốc và các viên chức đại diện khác của chính quyền tiểu bang. Giai đoạn cuối này diễn ra chỉ 2 tuần sau khi ông Goodluck Jonathan trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị đánh bại khi ra tái tranh cử. Các nhà phân tích nói rằng 36 thống đốc tiểu bang nằm trong số những chính khách có nhiều thế lực nhất ở Nigeria, là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất phi châu. Các nhà phân tích cũng cho biết vì sự hệ trọng của cuộc bầu cử thống đốc, cho nên trong quá khứ các ứng cử viên thường có những hành động bất lương như gian liệu, lận phiếu bầu hoặc đe dọa cử tri. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Nigeria yêu cầu những người ủng hộ họ có thái độ ôn hòa và thông qua tiến trình tư pháp để giải quyết các khiếu nại. Cuộc bầu cử tổng thống cách nơi 2 tuần, trong đó ông Muhammadu Buhari giành được thắng lợi, đã được xem là một cuộc bầu cử tự do và ít có bạo động hơn so với những cuộc bầu cử trước đây ở Nigeria. Houston, chúng tôi có vấn đề. Đó là câu nói mà phi hành gia Mỹ Chuck Swigert đã nói cách nay 45 năm sau khi xảy ra một vụ nổ trên phi thuyền Apollo 13. Vụ nổ một bình dưỡng khí vào ngày 13 tháng 4 năm 1970 khi phi thuyền đang bay cách trái đất gần 322.000 cây số, làm cho ông Swigert cùng với 2 phi hành gia khác đối mặt với mối rủi ro bị mắc kẹt vĩnh viễn trong không gian. Phi hành đoàn cùng với trung tâm điều khiển phi vụ ở Houston đã quyết định tiến hành một loạt những thủ tục khẩn cấp để đưa phi thuyền trở về trái đất, và rốt cuộc phi thuyền đã thành công rơi xuống mặt biển ở Thái Bình Dương ngày 17 tháng 4.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Việt Nam mãi là láng giềng quan trọng của Trung Quốc. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 10 tháng 4 đã kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc sau khi tiến hành nhiều cuộc hội đàm với các giới chức cấp cao của nước chủ nhà và đi tới đồng thuận rằng hai bên cần phải giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông. Trong các bức ảnh chụp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo Việt-Trung tỏ ra hồ hởi và thân thiện với nhau, trái ngược hẳn với năm ngoái khi giới chức hai nước nhìn nhau với vẻ thiếu thiện cảm sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. Dù năm ngoái, hai bên đối đầu nhau trên biển, giáo sư Carter từ Australia cho rằng Bắc Kinh vẫn coi Việt Nam là một quốc gia quan trọng vì ít nhất 3 lý do sau. Theo ông Carter, thứ nhất, Việt Nam là quốc gia theo đường lối xã hội chủ nghĩa, có di sản lịch sử về hợp tác và hỗ trợ với Trung Quốc. Và thứ hai, Việt Nam là nước láng giềng nằm trong phạm vi của Trung Quốc, nên hai bên cùng có quyền lợi duy trì mối quan hệ song phương ổn định và không để xảy ra xung đột. Thứ ba, theo ông Carter, Việt Nam là một quốc gia quan trọng cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Theo giáo sư Carter, vì ASEAN hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận giữa các thành viên, nên Trung Quốc có lẽ không muốn xa lánh Việt Nam. Chuyên gia về Việt Nam cho rằng Trung Quốc sẽ phải đáp lễ chuyến thăm của ông Trọng, và một khi đạt được sự thấu hiểu giữa hai nước, đôi bên sẽ tái tục các chuyến thăm cấp cao khác mà cho tới nay vẫn bị đình trệ. Sau những căng thẳng hồi năm ngoái, ông Carter cho rằng Trung Quốc sẽ phải nồng hậu hơn với Việt Nam nhằm khôi phục lòng tin chiến lược với nước láng giềng. Giới chức Trung Quốc từng tuyên bố muốn củng cố lòng tin giữa hai nước, thiết lập sự đồng thuận và thúc đẩy quan hệ Trung-Việt đi đúng hướng. Trong khi đó, nhận định với VOA Việt ngữ, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Trung Quốc nói rằng ông không ảo tưởng về quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh.
Sau cái chuyện họ đưa giàn khoan vào, Việt Nam cương quyết phản đối, vân vân, rồi tất cả mọi chuyện mà chúng ta biết được thế giới phản đối, rồi ASEAN phản đối, các nước lớn trong đó có Mỹ, các nước mới trôi dậy, rồi có Ấn Độ, đều lên tiếng phê phán họ, thì bây giờ thì họ mới buộc, họ mới hạ mức họ xuống thang, họ làm ra vẻ là họ sang để cải thiện quan hệ với Việt Nam. Nhưng thực chất, tôi xin nói thật, tôi không có ảo tưởng gì cái chuyện về Trung Quốc cả. Việt Nam bằng mặt cũng chẳng bằng mặt, mà bằng lòng thì không bằng lòng rồi. Tất nhiên là mình cũng chẳng dạy gì một nước nhỏ cạnh một nước lớn, mình gây sự căng thẳng với họ làm gì. Nhưng mà những cái nguyên tắc về chủ quyền, về lãnh thổ của tôi mà anh xâm phạm đến thì không thể nào tha thứ được.
Theo báo chí Việt Nam, trong các cuộc gặp với các giới chức phía Trung Quốc, ông Trọng nói rằng Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ hết sức to lớn, có hiệu quả của nhân dân Trung Quốc trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam còn nhấn mạnh tới chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc. Phía Việt Nam cũng cho rằng hai bên cần kiên trì nỗ lực củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước, thông qua việc lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn và thiết thực. Ông Nguyễn Nhã, sử gia, nghiên cứu về Trung Quốc, nhận xét với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam không thể làm gì khác khi đứng cạnh Trung Quốc.
Chính là bà Nguyễn Thị Bình đã có lần bà nói ở Paris là trong cái dịp mà tụi tôi dự cái hội thảo vì Việt Nam nhưng mà phải bãi bỏ đó. Nhưng mà bà nói rằng là Việt Nam với lại Trung Quốc mà là muốn đổi lại hàng xóm thì đâu có được. Tức là mình không thể thay đổi một cái thực trạng đó là Việt Nam có một cái hàng xóm như là Trung Quốc. Và dĩ nhiên mà với lịch sử của ngàn năm nay đó thì người Việt Nam biết là Trung Quốc như thế nào rồi.
Chuyến công du cấp cao thứ hai của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới nước Liên bang ở phía Bắc kể từ năm 2011 diễn ra trước chuyến thăm đã được thông báo sang Washington. Trong bối cảnh Việt Nam đang chịu nhiều sức ép cả ở trên biển lẫn trên đất liền từ chính quyền Trung Quốc, các nhà quan sát cho rằng Việt Nam nên xích lại gần hơn nữa với Mỹ để làm đối trọng với Trung Quốc. Giáo sư Cancel cho rằng chuyến thăm của ông Trọng tới Trung Quốc trước cũng có tác động trong cuộc thương thảo giữa Hà Nội và Washington, và chuyến thăm tới Mỹ của ông cũng có tác động tương tự trong các cuộc tiếp xúc giữa Việt Nam với Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu này nói thêm, Việt Nam hiện đang chuẩn bị các văn kiện chính sách quan trọng cho Đại hội Đảng lần thứ 12 nhằm có đường hướng phát triển trong 5 tới 10 năm tới. Nên, theo ông, điều quan trọng đối với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam là họ phải có những đánh giá đúng đắn về chính sách và ý định của các cường quốc, trong đó có Trung Quốc và Mỹ, về một loạt các vấn đề, trong đó có chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh và quan hệ quốc phòng.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, lễ hội có tên là Hội nghị hàng năm Nam và Tây Nam tại tiểu bang Texas, miền Nam nước Mỹ được tổ chức vào giữa tháng 3 tại Austin, với những cuộc thảo luận tại các ủy ban, chiếu phim và trình diễn của các ban nhạc. Bắt đầu từ năm 1987, lễ hội ngày càng có nhiều người ghi tên tham dự. Con số người ghi danh trình diễn nhạc từ 700 vào năm 1987 lên đến trên 28.000 người như hiện nay. Bộ môn phim và các hoạt động khác hiện nay cũng có trên 51.000 người ghi tên tham dự. Hàng chục ngàn người hâm mộ âm nhạc, phim ảnh và các doanh nhân trong ngành công nghệ cao đã tràn ngập các đường phố ở trung tâm Austin kể từ lễ hội bắt đầu vào ngày 13 tháng 3, gặp gỡ trong các sinh hoạt trên các mạng Internet và tiệc tùng. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đại tướng nước Hoa Kỳ Greg Flakers từ Austin về lễ hội Nam, Tây Nam hàng năm tại Texas.
Những người đến Austin dự lễ hội Nam Tây Nam mỗi năm phần lớn để tiệc tùng và nghe nhạc, và một số người đến từ các nơi thật xa. Thành phố Austin tự xem như là thủ đô nhạc sống của thế giới, và trong suốt lễ hội Nam Tây Nam, những người tham dự có thể tìm thấy đủ loại âm nhạc trên toàn thế giới. Trong số khoảng 500 màn trình diễn, có nhiều ca sĩ hay ban nhạc trình diễn loại nhạc rock ồn ào, nhưng cũng có những nhạc sĩ chơi các loại nhạc khí cổ Trung Quốc, và một phụ nữ người Pakistan hát dân ca truyền thống. Cô Nina Nguyễn, cư dân Austin, có hai dòng máu Việt Nam và Nga, thích không khí quốc tế. Cô nói,
có nhiều người đến từ các tiểu bang khác nhau và các quốc gia khác nhau, và tôi chỉ vừa mới có cảm giác đó khi đi ra đường phố và gặp nhiều người đủ mọi chủng tộc.
Cô Nina Nguyễn lớn lên tại Nga và thích xem những ban nhạc Nga như bang Mew, Miai, Troll, từ cảng Vladivostok đến. Những ban nhạc này thường được đánh giá cao tại lễ hội Nam Tây Nam. Và ca sĩ chính của Mew, Miai, Troll, Ilya Lagustenko, hy vọng như vậy.
Có ít ban nhạc thành công về mặt thương mại, và tôi hy vọng chúng tôi là một trong những ban nhạc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi để dành đủ tiền để đến Austin.
Một số ban nhạc rất thành công tại đây nên được mời trở lại trong năm tới. Và một số ban nhạc như ban Milky Chance của Đức được nhiều người hâm mộ thuộc lầu các bản nhạc của họ. Hầu hết các nhạc sĩ đến đây để trình diễn, nhưng nếu không thể vào các nhà hát hay các cơ sở khác, họ sẽ trình diễn ngay trên đường phố. Luôn luôn có nhạc sống tại đường số 6 ở Austin, với những câu lạc bộ, quán rượu. Nhưng trong suốt lễ hội Nam Tây Nam, những ban nhạc đến từ các nơi trên thế giới có rất nhiều ở đây. Có những ban nhạc đến từ các nước châu Mỹ và cũng có những ban nhạc từ các nước xa xôi như Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Azerbaijan. Hàng ngàn người hâm mộ đổ xô đến Austin để nghe các ban nhạc trình diễn. Enjoy Wave thuộc ban nhạc Indie Rock ở Rochester, New York, trình diễn tại một rạp được Spotify bảo trợ. Spotify là một dịch vụ nhạc trên mạng được các người trẻ hâm mộ âm nhạc ưa chuộng. Nhạc sĩ đàn guitar có âm thanh trầm John Donnelly và ca sĩ Dion Embuster tin tưởng là ban nhạc của họ sẽ thành công. Nhạc sĩ Donnelly nói,
không có ban nhạc nào như ban nhạc của chúng tôi.
Ca sĩ Embuster nói tiếp,
đây không phải là một cuộc tranh tài. Tôi nghĩ Spotify như tất cả âm nhạc khác có thể truy cập được ngay vô thời hạn, do đó mọi người có thể tha hồ nghe nhạc mình muốn.
Tuy nhiên, dù nhạc sĩ rõ ràng có mặt tại đây với hy vọng đạt được thành công rực rỡ, một ý nghĩa được tóm lược trong một bài ca của nhạc sĩ viết ca khúc hồi hỏi Jessica Delfino có trụ sở tại New York. Delfino cho biết,
tôi không biết phải làm gì trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi thật sự muốn nổi tiếng.
Trong số các ca sĩ, những người viết ca khúc địa phương đã có được những người hâm mộ trung thành là ca sĩ Eliza Yukison. CD mới của bà được tung ra nhân dịp lễ hội Nam Tây Nam đã trình bày một phong cách diễn tả trở thành mẫu mực cho nhiều nữ ca sĩ trẻ. Bà Yukison nói,
khi bạn tỏ lòng mình xuống cây đàn guitar, thì sẽ có điều gì đó vượt thời gian, vượt không gian, vượt tuổi tác.
Lớn lên tại Los Angeles, bà Yukison có được cảm hứng âm nhạc từ người cha là nhà viết nhạc Terry Yukison. Ông đã viết nhiều nhạc bản nổi tiếng và cũng hát trong một ban dân ca. Bà Yukison cho biết,
nhạc của ông ở chung quanh tôi suốt ngày. Ông thích những bản nhạc buồn thảm và ông thực sự là bậc thầy viết các ca khúc.
Trong CD mới, bà Yukison có thêm vào một ca khúc của cha là nhạc bản Fast Freight. Bà Eliza Yukison tiếp tục chơi trong các dàn nhạc và bán CD với sự trình diễn bậc thầy các ca khúc làm rung động con tim lẫn tinh thần người nghe. Màu sắc quốc tế của lễ hội Nam Tây Nam cũng thấy rõ trong những sinh hoạt, giao tiếp và chiếu phim. Và thường những sinh hoạt này cũng thu hút được cùng những khán giả này. Ông Carlos Adriano de Lima Santana, đại diện một công ty phim ảnh tại Sao Paulo, Brazil, nói,
chúng tôi đến để thưởng thức lễ hội, để nghe nhạc và học những điều mới mẻ tại đây.
Brazil được đại diện toàn hảo trong năm nay với 59 công ty, nhiều hơn gấp đôi năm ngoái. Các công ty trên toàn thế giới có những gian hàng tại đây để trưng bày các sản phẩm và quảng cáo cho thương hiệu của họ. Các người tổ chức cho biết có hơn 72.000 người đăng ký tham dự lễ hội năm nay. Cư dân địa phương than phiền về đám đông và các vấn đề giao thông. Tuy nhiên, thành phố ước lượng ảnh hưởng kinh tế của lễ hội lên đến 315 triệu đô la. Austin, với nền kinh tế đang phát triển và khung cảnh văn hóa sinh động, là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Nhưng lễ hội Nam Tây Nam đã tăng cường vị thế của thành phố trên sân khấu thế giới. Lễ hội Nam Tây Nam tại Austin, Texas cũng đặc biệt quan trọng đối với những nhà làm phim độc lập, tìm kiếm khán giả và một sức lôi cuốn thường được gọi là buzz. Nếu một bộ phim có một diễn viên nổi tiếng như Robert Duvall, thì bộ phim này tạo được nhiều chú ý. Tuy nhiên, ngay cả những phim của Duvall, như phim A Night in Old Mexico, cũng phải có buzz, tức là được nói đến rộng rãi về giá trị của phim để đi đến thành công. Theo như người phát triển trang mạng Pedro Livier, thì quảng cáo và làm phim đi đôi với nhau đối với cuốn phim của Brazil đang trong thời kỳ sản xuất có tên là Rio Eu Te Amo hay Rio Ta Yêu Người. Ông Levier nói.
Cuốn phim tự nó trở thành như lễ hội này. Đây là một cuốn phim, và đây chính là Internet, chính là sự tương tác, một dự án với âm nhạc, nghệ thuật, mọi thứ.
Hầu hết các bộ phim trình diễn ở đây được sản xuất với ngân khoản nhỏ, không có tài tử nổi tiếng và không có tiền để quảng cáo. Nhà phê bình phim kỳ cựu Leonard Maltin tham dự lễ hội Nam Tây Nam để tìm ra những viên ngọc quý trong số các bộ phim này. Ông nói,
những bộ phim độc lập phải tranh đấu vất vả để được biết đến, để tạo ra tiếng tăm, để làm nguồn cảm hứng cho người khác muốn xem. Và đây chính là ý nghĩa của lễ hội.
Ông Marlon Johnson, đồng sản xuất, đồng đạo diễn phim tài liệu có tên là Deep City, The Birth of the Miami Sound, đến lễ hội Nam Tây Nam để quảng cáo cho bộ phim và cho chính ông. Ông Johnson nói,
chúng tôi muốn trình bày công việc của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng vẫn giữ ý tưởng là chúng tôi đang tự quảng cáo cho những dự án trong tương lai.
Nhiều phim trình chiếu tại lễ hội Nam Tây Nam sẽ không được phân phối cho các rạp chiếu phim, nhưng nhiều phim sẽ có thể được xem trên các trang mạng như Netflix, Hulu và Vimeo. Vimeo đã thành lập một quỹ trị giá 10 triệu đô la dành cho những người làm phim độc lập và đang bảo trợ cho một chuyến tham quan của các nhà làm phim. Ông Jeremy Boxer thuộc Vimeo nói,
chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bộ phim và chuyến tham quan. Đây chỉ là việc tìm ra cách thành lập những mẫu mực mới như thế nào và mang các khán giả lại với nhau.
Trả tiền để xem phim, dù trên mạng hay qua các công ty truyền hình cáp, có thể thỏa mãn những nhà làm phim lẫn người xem. Nhà phê bình phim Martin cho biết,
chương trình cho thuê video qua cáp truyền hình hay trên Internet mang nhiều phim đến cho những người không có rạp chiếu phim chuyên nghiệp hay một rạp hát nghệ thuật trong cộng đồng của họ. Và trong khi tôi luôn luôn thích mọi người xem phim trong rạp hát, tôi nghĩ các nhà làm phim cũng thích như vậy vì đây là một cách tốt thứ hai.
Và những lời ca ngợi của các nhà phê bình và những người hâm mộ phim ảnh xem các bộ phim tại lễ hội Nam Tây Nam có thể giúp phim được ưa chuộng trên mạng. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trương Lưu Thủy hỏi như sau. Xin kính chào bác sĩ. Tôi tên Trương Lưu Thủy, có người chị năm nay 63 tuổi, sống ở Pháp, sức khỏe bình thường, không có bệnh gì đáng kể. Cách đây khoảng 1 tháng rưỡi, chị tôi sưng bàn tay mặt, sưng nhưng không đau. Chỉ khó nắm tay lại hoặc làm việc nhiều bằng bàn tay. Tôi tưởng là chị bị trượt té và do phản xạ tự nhiên chống tay xuống đất nên bị trật gân. Nhưng chị nói là không có. Cũng không bị con gì cắn hay mụn nhọt gì cả. Bác sĩ gia đình cho đi chụp X-ray, không phát hiện ra điều gì bất thường, tóm lại hoàn toàn không biết lý do. Bác sĩ cho uống thuốc cọt tăng sinh, chị uống 1 tuần thì bàn tay hết sưng. Sau đó khoảng 1 tuần chị tôi lại bị sưng phần mặt bên phải. Cũng không đau nhức gì cả, sưng không nhiều lắm nhưng nhìn là thấy ngay. Vòng quanh mắt có lúc sưng đỏ lên khiến chị khó chịu, nhưng có lúc xẹp xuống, bớt đỏ. Bác sĩ gia đình cho chị đi khám răng hàm mặt, khám tai, chụp X-ray mặt, làm echography mặt, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Bác sĩ cũng lại cho chị uống cortisone 1 tuần. Đến nay, có bớt nhưng vẫn còn sưng, mặc dù chị không đau nhức, không ngứa ngáy, chỉ hơi khó chịu vì da mặt căng lên. Nhưng tôi lo lắng và nghĩ là phải có một nguyên nhân nào đó mới có hiện tượng này. Tôi muốn xin ý kiến của bác sĩ, đây có thể là triệu chứng của bệnh gì, có đáng lo ngại không, cách chữa trị và đề phòng như thế nào, và có sự liên hệ giữa hiện tượng sưng ở bàn tay và hiện tượng sưng ở mặt hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin nói chuyện về bệnh phù mạch, là một cái bệnh mà được cái câu hỏi của quý thính giả gợi ý trong cái câu hỏi một cái bệnh nhân 63 tuổi. thì tôi xin nhấn mạnh là cuộc nói chuyện này hoàn toàn chỉ có tính cách thông tin và để chúng ta cùng học hỏi và không có thể dùng để thay thế vai trò người bác sĩ riêng chữa bệnh cho thính giả. Sau đây tôi sẽ trình bày về cái angioedema mà tiếng Việt chúng ta gọi là phù mạch. Nếu mà người ở vùng tiếng Pháp thì người ta gọi là angioedema hay là hoặc là người ta thường gọi là edema de Quinck. Quinck là một ông bác sĩ. Ông khám phá về cái chứng bệnh này năm 1882. Thì trong cái từ tiếng Anh angioedema thì có cái chữ angio có nghĩa là mạch và edema có nghĩa là phù, là sưng lên. Nhưng mà trước hết tôi xin bàn về một cái bệnh mà thường gặp hơn và liên hệ đến chứng angioedema. Đó là bệnh mề đay mà tiếng Anh chúng ta hay gọi là hives hay là urticaria. Thì hai cái chứng này nó liên hệ với nhau về nguồn gốc và có thể cùng một lúc có thể đi đôi với nhau. Nhưng mà về điểm chính thì cái mề đay nó khác với angioedema ở cái chỗ là trong angioedema cái da nó sưng nhiều hơn và nó liên hệ luôn tới những cái mô ở dưới da sâu hơn và những cái vùng niêm mạc. Niêm mạc có nghĩa là ví dụ như trong miệng hay là trong ruột. Thì ngoài ra những cái trường hợp angioedema nó cũng không có dị ứng. Không phải do dị ứng thì nó có thể không có ngứa và nó không có đau. Thì nói về mề đay là những cái vết mẩn ngoài da ngứa đỏ nó sần lên có thể sờ được. Từ tiếng Anh ta gọi là wheals hay là welts. Thì những cái vết này nó lớn bằng cái một vết mũi đốt hay là to hơn hoặc là nó bằng đồng tiền và có thể nhiều khi nó nối liền với nhau. Nó lan rộng và nó bao phủ một vùng da cơ thể. Thì mỗi cái mụn mề đay nó tồn tại chừng vài phút hoặc là vài giờ rồi nó xuất hiện đợt khác và chừng 3 ngày sau thì nó hết. Đó là nói về những cái trường hợp cấp tính. Những cái vết mề đay nó không có nằm cố định một chỗ mà nó di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác như là một cái đám mây rồi từ từ nó biến mất và có thể chỉ trong cái vài giờ thì có thể là nó tái phát lại và nếu mà nó kéo dài quá 6 tuần có nghĩa là chừng 1 tháng rưỡi. Thì chúng ta gọi mề đay này là mề đay hay là angioedema mạng tính hay là kinh niên. Thì người ta ước lượng trong 20% trong dân số là trong chúng ta có thể bị mề đay. Cái mề đay cấp tính thường là do dị ứng allergy, chúng là đối với thức ăn, thuốc uống, xà phòng, tắm hay là giặt. Và trong khoảng nửa số trường hợp thì chúng ta không có biết được nguyên nhân gây ra mề đay. Tôi xin nói cái điểm này là vì bệnh nhân đến khám bệnh thì thường nếu mà đứa nhỏ nó bị mề đay thì thế nào bác sĩ cũng phải tìm cho ra được là tại sao nó bị cái đó, nhưng mà hết 50% là dù chúng ta đi tìm đi chúng ta không có biết được tại sao. Thì bây giờ đi chúng ta nói trở lại về cái angioedema, nó có thể là kèm theo cái urticaria, kèm theo cái mề đay. Và trong cái trường hợp angioedema thì một cái vùng ở mặt hay là tay, thường thường là mặt hay là tay, bàn tay hoặc là chân bị phù lên. Nó không có ngứa, thường thường nó không ngứa, trừ ra trường hợp nguyên nhân của nó là nguyên nhân dị ứng và không đỏ. Có thể nhiều khi nó làm là cho cái mình tê, rát và đau. Thì nếu mà sưng nhiều kèm theo như là ví dụ sưng ở môi, họng hay là sưng thanh quản có thể làm cho người bệnh nhân khó thở, nghẹt thở và có thể chết được. Và cái điểm này tôi sẽ nói lại chi tiết hơn về sau đây. Bây giờ nói về angioedema thì nó có 4 cái loại để cho chúng ta phân biệt. Là loại thứ nhất là lo do dị ứng, ví dụ do thức ăn, do những cái thuốc như là penicillin hay là aspirin. Một số người uống aspirin vào thì bị angioedema. Hay là ví dụ như chúng ta xài cái găng tay, trong cái găng tay nó có cái mũ cao su và cái người đó có thể bị angioedema. Thì tôi xin đi ra khỏi cái đề này một chút xíu và đặt cái giải thích thêm về cái dị ứng. Tại vì thế nào mà nói là do dị ứng mà thế nào là tại sao là tôi không có dị ứng mà lại có cái bệnh đó. Thì cái dị ứng là gì? Thì theo nghĩa trong y khoa không phải là cái gì ngứa là cũng phải do dị ứng. Thì theo phân tích chữ allergy, A là có nghĩa là khác và FG là ergon có thể nghĩa là hoạt động. Thì chúng ta phản ứng với một cái gì đó là khác người khác. Thì nói cách khác, dị ứng là một cái phản ứng bất thường của cái hệ miễn nhiễm của một cái người nào đó đối với một cái chất mà bình thường đối với người khác thì không có gây ra hại gì. Thì do một lý do chưa được hiểu rõ và khi tiếp xúc với một cái chất nào đó ngoài thường là vô hại với người khác thì chất đó gọi là allergen hay là kháng nguyên. Thì cái cơ thể nó bị dị ứng có những cái nó có những cái kháng thể là những cái antibodies IgE nó tương ứng với chất đó ở trong những cái tế bào chuyên biệt. Và những cái kháng thể này nó kết gắn với là những cái chất kháng nguyên đó, cái allergen đó, và nó gây cho tế bào này, nó sản xuất ra những cái chất hóa học loại histamine hay là những cái chất leukotriene. Và nó gây ra những cái hiệu ứng như sưng đỏ, ngứa thường thấy ở trong hoàn cảnh có hiện tượng dị ứng. Đó là tôi xin đi ra ngoài đề và nói về dị ứng trước khi bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là angioedema. Thì những cái người bị angioedema, cái mặt của họ có thể thường thường là xung quanh mắt hay là xung quanh miệng. Và nhưng mà cái lưỡi và nhất là cái họng có thể bị sưng và cái điểm này quan trọng vì những cái người đó có thể bị nghẹt thở. Và nếu mà cái người đó kèm theo những cái triệu chứng khác như là huyết áp mà của họ nó tụt xuống, thấp huyết áp, hypertension, vậy phải nghĩ đến một cái phản ứng đa diện hơn về dị ứng, gọi là phản ứng phản vệ, từ tiếng Anh gọi là anaphylaxis. Và những cái người đó, điều này quan trọng, cần được chích epinephrine. Bên châu Âu, bên Pháp thì người ta gọi là adrenaline. Epinephrine hay adrenaline là cùng một thứ. Cần được chích ngay tức khắc theo lời dặn trước của bác sĩ. Thường thường bác sĩ biết những cái người này có thể xảy ra cái chuyện đó. Và họ đã cho toa mua sẵn một cái thứ thuốc epinephrine hay là adrenaline đặt trong một cái ống. Và cái ống đó nó tự động lúc cần thì mình rút chốt ra và dí vào đùi mạnh là cái thuốc nó tự bơm vào cái bắp thịt đùi của cái người đó một liều adrenaline. Và cái thuốc đó tên thương mại, cái phổ thông nhất ở bên Mỹ dùng gọi là EpiPen, viết là EpiPen. Và những cái quý vị nào có con bị dị ứng thuốc thì chắc là quen với lại cái thuốc dùng này. Mà nếu chúng ta chưa quen mà chúng ta bị cái bệnh này thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu cái cách dùng như thế nào, có thể nhìn trên YouTube người ta biểu diễn cho mình xem. Và đó là vấn đề angioedema do dị ứng. Thì một số trường hợp khác do thuốc chữa bệnh mình uống, mình cần uống một cái thuốc bệnh khác nhưng mà mình bị angioedema. Thì cái điển hình nhất là cái thuốc hạ huyết áp loại cái gọi là angiotensin converting enzyme, viết là ACE, từ tiếng Anh gọi là ACE inhibitor. Nó ức chế cái ACE. Thì cái thuốc mà những cái người lớn tuổi hay là những cái người bị máu áp huyết cao hay dùng là ví dụ như thuốc captopril, viết là CAPTOPRIL, hay là thuốc lisinopril, LISINOPRIL, là những cái thuốc trong cái loại đó. Và những cái thuốc này một số người nó gây ra cái hiện tượng là angioedema. Một ngay những thuốc khác như là thuốc an thần, như là bupropion, hay là thuốc chống trầm cảm, antidepressant, hay là thuốc thông thường hơn là những cái thuốc gọi là NSAID, là non-steroid anti-inflammatory drugs. Những cái thuốc nó làm giảm viêm mà nó không có thuộc gia đình corticoid. Ví dụ như mình có thể mua tự do những cái thuốc như là Advil, hay là cái tên thương mại khác là Motrin, nó đều là ibuprofen, là một cái chất NSAID, nó có thể gây ra angioedema. Những cái thuốc mà mình không ngờ như là cái thuốc mà proton pump inhibitor để chữa bệnh loét bao tử hay là sót ruột bao tử, như là Prilosec là tên thương mại mà tên thường của nó là Omeprazole, cũng có khả năng trong một số ít người gây ra angioedema. Và những cái người họ dùng những cái thuốc này, mặc dù họ đã cái ngưng cái thuốc đó, nhưng mà hàng tháng sau họ vẫn có thể bị angioedema, cho nên nhiều khi phát hiện ra được thuốc nào là cái nguyên nhân của cái hiện tượng này rất khó. Trừ ra là nếu người bác sĩ đi tìm hiểu thật cặn kẽ những cái chuyện gì mà cái người bệnh đã uống thuốc hay là đã dùng những cái thuốc trong vòng cả tháng hay là cả mấy tháng trước đó. Bây giờ tôi xin nói cái nhóm thứ ba cũng là gây cái sưng phù mạch angioedema. Đó, từ tiếng Anh người ta gọi là idiopathic angioedema. Có nghĩa là cái loại phù mạch không có rõ nguyên nhân chính xác. Người ta nghi là những cái trường hợp này có thể là có một cái con siêu vi, một cái virus nó nhiễm rồi sau đó cái cơ thể nó tác dụng lại, nó gây ra cái bệnh này. Hoặc là một số người thì trời quá nóng, quá lạnh, một số người thì người ta lo âu, người ta căng thẳng thần kinh, hay là một số ít nữa thì có thể người ta thiếu vitamin B12 hay là thiếu một cái chất thuốc bổ là folic acid. Một số người ta uống rượu vô người ta cũng bị cái angioedema này. Và một cái nhóm cuối cùng là một cái nhóm này thì hiếm hơn nhiều nhưng mà cũng quan trọng, là gọi là hereditary angioedema. Hereditary có nghĩa là di truyền. angioedema là phù mạch. Là phù mạch do một cái gene nó đột biến. Và cái gene này vì nó đột biến cho nên người đó họ thiếu một cái gen liên hệ tới cái sự sản xuất một cái chất. Mà cái chất này nó lại phụ trách cái việc ngăn không có cho những cái mạch máu giãn nở nhiều quá. Có nghĩa là vì không có một cái gene bình thường thì họ không có cái chất ngăn chặn một cái chất làm mạch máu giãn ra. Mà vì mạch máu nó giãn nở ra nhiều quá thì cái các dịch ở trong mạch máu nó chui ra ngoài, nó ứ ra ngoài, nó làm sưng trong miệng, trong lưỡi và nhiều khi ở trong bụng nữa. Thì trong những cái trường hợp mà angioedema do dùng thuốc ức chế ACE inhibitors mà chúng ta nói trên để chữa những cái bệnh mà tăng sông cao, mà cao máu, hay là cũng như trong cái trường hợp angioedema phù mạch do di truyền, thì chúng ta cũng nên để ý là nếu mà tuy là hiếm nhưng mà đối với cái người bệnh thì cái chuyện này có thể rất quan trọng, là bệnh nhân có thể bị phù mạch không những ở ngoài da, trên mặt hay là trên tay như trường hợp mà vị thính giả ở đây đưa ra, mà họ có thể bị sưng ở trong ruột, từ tiếng Anh gọi là intestinal angioedema. Và những cái bệnh nhân này họ tới vòng cấp cứu, họ có triệu chứng đau bụng, ói mửa, họ mất nước. Người ta khám, người ta có bác sĩ có thể lầm lẫn với bệnh này với những cái người như là bị viêm ruột hay viêm ruột dư, hay là có đôi khi họ bị phải đem đi giải phẫu oan là vì người ta tưởng là họ bị tắc ruột hay là sưng ruột dư. Nhưng mà thực sự nếu mà họ chụp CT scan là cái chụp quang tuyến mà cắt lát thì người ta có thể thấy được cái vách ruột, tất nhiên là cái wall of the intestine ấy, nó sưng lên, nó dày ra, cũng như người ta thấy nước ở trong bụng, người ta là vì cái hiện tượng sưng do cái angioedema này, nhưng mà lại nó xảy ra ở trong cái bụng của người đó. Cho nên nếu mà mình đã từng bị những cái cơn mà phù mạch này, nếu mình đau bụng, mình vào phòng cấp cứu gì đó, thì mình nên cho bác sĩ biết là bác sĩ từng định bệnh với tôi là có bệnh angioedema, và nếu nên xin nhớ là cái đó là một trong những cái chuyện bác sĩ phải nghĩ tới lúc cái người đó bị một cái bệnh sưng bụng cấp tính hay là những cái này cái kia liên hệ tới cái bụng. Bây giờ nói về chữa trị thì cái mề đay hay là angioedema nhẹ có thể không cần chữa trị và có thể tắm nước lạnh cho đỡ ngứa hay là tránh nước nóng. Nếu mà tắm nước nóng thì nó bị ngứa. Nếu nghi do thức ăn uống hay là do một cái chất thuốc nào đó thì thường thường người bệnh họ biết ăn cái chất nó vào là bị thì ngưng dùng ngay và nghỉ ngơi, tránh ra nắng. Tránh tới cái chỗ nắng nóng nó làm mấy cái mạch máu mình nó giãn nở ra và tránh ra mồ hôi nhiều. Thì nếu mà ngứa nhiều có thể dùng những cái thuốc gọi là thuốc kháng histamine, antihistaminic drugs. Những cái thuốc này có nhiều loại mua tự do một cách dễ dàng ở Mỹ. Ví dụ như cái thuốc điển hình nhất là Benadryl là cái tên thương mại của một cái thuốc mà tên generic là diphenhydramine. Benadryl viết Benadryl. Thì nó có cái dạng viên 25mg một viên hoặc là nó có cái dạng siro. Cái thuốc ở trong cái siro đó trong một muỗng cà phê nó bằng nửa trong một cái viên là 12.5mg trong 5ml là một teaspoon. Thì người lớn thường thường trên cái chai người ta ghi là người lớn uống một lần chừng 1-2 viên và nếu mà 6 giờ thì uống lại nếu cần. Và chúng ta cần phải theo đúng cái hướng dẫn ở trong toa kèm theo toa thuốc hoặc là theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Một thứ thuốc thứ nhì nữa cũng bán rất phổ biến là cetirizine, viết là tên thương mại là Zyrtec, Z-E-I-R-T-E-C. Là một cái thuốc nó cũng chống antihistaminic, nó ít buồn ngủ hơn cái thuốc diphenhydramine và nó cũng bán tự do. Và tiền là nó chỉ uống một lần một ngày mà thôi, chứ không có cần phải uống nhiều lần vì nó ở trong cái cơ thể mình lâu hơn. Và mề đay như chúng ta đã bàn ở trên nhưng mà cũng xin nhắc lại là vì chuyện này nó quan trọng là mề đay nó có thể đi kèm theo những cái triệu chứng cấp tính, nó ảnh hưởng toàn thân của chúng ta. Ví dụ như ngoài cái hiện tượng ngoài da thì nó có thêm một cái hiện tượng khác ở một cái cơ năng khác như là khó thở hay là khò khè, nó lên cơn sướng. Đó là một cái hiện tượng gọi là phản vệ, phản là ngược lại, vệ là protection, thay vì nó che chở cho chúng ta, nó có thể giết chúng ta chết. Bởi vậy chúng ta gọi nó là anaphylaxis, là phản vệ. Thì ví dụ như là những cái người đó thì chúng ta đã nói là phải cần chữa trị ngay, nhất là những cái người mà bác sĩ đã biết là có thể xảy ra thì đã cho họ sẵn một cái liều thuốc EpiPen để họ đem theo và khi cần thì họ gọi cấp cứu hay là họ tự chích liền. Nghĩa là vừa bị khó khe, chóng mặt, ngất xỉu, đau bụng, ói mửa, buồn nôn và kèm luôn cái là sưng môi, sưng miệng, sưng thanh quản mà chúng ta đã nói như là những cái dấu hiệu của angioedema, của phù mạch. Trong thư của vị thính giả nói ở đây thì có nhắc đến một cái thuốc tên là Cotansil. Cotansil là tên của bên Pháp của một cái thuốc chung, nói chung là thuộc lớp corticoid tên là prednisone. Và trong một số trường hợp nặng thì bác sĩ có thể dùng corticoid để cho cái angioedema nó chóng bớt. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ là đừng có thấy cái thuốc này nó hiệu nghiệm và chúng ta cứ xài ngoài. Là cái thuốc corticoid dùng lâu có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Và trong trường hợp mề đay kinh niên thì ví dụ chúng ta uống vào thì nó bớt triệu chứng nhưng mà kết quả có thể nhanh. Nhưng mà bệnh có thể tái lại lúc mà chúng ta ngưng thuốc. Một điểm khác là chúng ta đã nói về cái EpiPen. Và lúc cần thì chích EpiPen để mà tránh cái chữa cho cái trường hợp phản vệ. Một cái thuốc thứ nhì nữa chúng ta cũng có thể cân cho những cái người là họ bị khó thở, họ lên cơn suyễn lúc kèm theo với cái phản kèm theo với lại cái phù mạch là cái thuốc Albuterol Inhaler, là một cái thuốc mà tên thương mại là Ventolin hay là Proair. Là cái thuốc này lúc hít vào nó làm nở cuống phổi vì những cái người này họ bị có thắt cuống phổi và họ khó thở. Bây giờ đối với những cái trường hợp mà bị phù mạch nó nhẹ nhưng mà nó kéo dài, tái đi tái lại đã lâu thì cần phải đến bác sĩ để tìm hiểu nguồn gốc bệnh trạng, hoặc là nếu mà không tìm được thì cũng cần chữa trị theo dõi thích ứng. Thì nói chung là nếu mà không có dấu hiệu gì khác thì trong các trường hợp mề đay mạn tính thì những cái thuốc mà chống histamine mà chúng ta kể ở trên mà cái thuộc loại nó không có làm cho mình buồn ngủ như là loratidine và tên thương mại là claritin hay là phenadine là tên thương mại là Allegra, thường thường thì nó cũng đủ kiểm soát bệnh cho cái bệnh nhân thấy thoải mái hơn. Ngược lại, những cái thuốc như là Benadryl mà chúng ta đã nói hay là Zyrtec, Cetirizine, nó có thể gây buồn ngủ, lừ nhừ, mình không có đủ tỉnh táo, nhanh nhẹn. Nếu mà mình lái xe hay là điều khiển một cái máy nào đó, hoặc là mình đi thi mà cần là mình tỉnh táo thì có thể không có tốt cho mình và có thể xảy ra những cái tai nạn nguy hiểm nếu mình ở trong những cái vị trí nguy hiểm. Còn ngoài ra, với một cái số người mà nếu mà họ cứ bị về cái vấn đề mà phù mạch tái hồi di truyền mà họ cứ bị nặng thì bác sĩ có thể dùng tới một cái chất gọi là một cái chất chuyển hóa từ cái hormone nam gọi là androgen derivative. Thì những cái thuốc này thường dùng tên là Danazol, viết là Danazol, cũng có thể giúp kiểm soát được những cái cơn thái hồi, và cái đó là do bác sĩ biên toa. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Bài học Anh ngữ thông dụng Popular American English của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hằng Tâm và Whit Irwin xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Popular American English ngày hôm nay, Mike và Mai Lan đang xem trận bóng rổ giữa hai đội Washington Wizards và New York Knicks tại Madison Square Garden. Mike đã lấy được vé cạnh sân banh và cầu thủ bóng rổ đáng giá nhất theo ý Mai Lan là Michael Jordan. Hai từ ngữ trong bài học hôm nay là money và choke. Này Mike, cảm ơn bạn đã giữ được những vé này. Tôi vẫn thấy hào hứng được xem một trận bóng tại vận động trường này. Đây là một trung tâm thể dục nổi tiếng.
No problem. I am really happy you could come. Yeah, I love coming to the garden to watch basketball games.
Vậy là hôm nay, đội New York đối với đội Washington, anh thấy kết quả sẽ ra sao?
Well, Milan, I think New York is going to lose. Knowing them, they will choke.
Gì vậy? Anh nói choke? Anh muốn nói họ nghẹn thức ăn hả? Tôi không hiểu.
No, no, no. They're not going to choke on their food. It's the same word with the same spelling. C-H-O-K-E. But it has a different meaning. Here, choke means to fail under pressure.
Oh, tôi hiểu rồi. Vậy New York thua, họ thất bại vì bị áp lực, đúng không?
Yes, and choke has many uses. How else do you think it can be used?
Để tôi xem. À, tôi đoán anh có thể choke một bài thi hả?
Yes, in fact, I choked on a test last week.
Tôi rất tiếc nghe nói anh làm bài thi kỳ trước dở. Nào, tôi biết anh có thể dùng từ này một cách khác. Anh biết không, cô kia, người anh vẫn muốn gặp. Tôi đoán anh đã bị choke khi anh mời cô đi chơi, vì cô ấy chưa gọi phone lại cho anh. Vậy thì anh thích ai?
It seems like you really understand this word. Yeah, but it doesn't matter with that girl, because I don't like her anyway.
À, chỉ còn lại 10 giây, và New York đã thắng 2 điểm. Không có vẻ gì New York sẽ choke hết. Một cách độc nhất New York có thể thua là nếu họ để bị mất banh.
I think that New York is going to win. Maybe they won't choke after all.
Đợi coi. New York vừa mất banh. Họ choked rồi. Washington xin tạm nghỉ. Washington còn có một cơ hội.
Washington is going to win. Michael Jordan will make the last shot. He is money.
Đợi. Với từ money, anh có ý nói anh ta đánh banh thường trực, có hiệu quả cao.
Yes. For example, Yao Ming is money. Money is spelled M-O-N-E-Y.
À, money cũng có nghĩa là tiền, đúng không?
Yes.
Vậy thì, bạn trong lớp của chúng ta, Steven, người luôn luôn làm bài thi giỏi, là đáng tiền.
Yup, he is money. You can also call things money. For example, this pizza we are eating is money.
Vậy khi anh nói một vật gì là money, anh muốn nói vật đó thật tốt. Anh có nghĩ là quán cà phê ta thích tới là money không?
Yes, that place is definitely money. I love to go there.
Shh. Trận đánh bắt đầu lại.
Michael Jordan won the game. I told you he is money.
Anh đúng, ta tiếp tục. Tôi còn phải học cho một bài thi.
Don't worry about that test, Mylon. You're money.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với những nước đang cố gắng cải thiện nền kinh tế của mình và đưa người dân thoát khỏi cảnh nghèo túng, không có hình thức đầu tư nào tốt hơn là đầu tư vào giáo dục giới trẻ, đặc biệt là trẻ em gái. Theo Ngân hàng Thế giới, giáo dục trẻ em gái là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giảm nghèo khó và bất bình đẳng, và đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Tỷ lệ theo học trường trung học của các em gái có liên quan tới việc kết hôn muộn hơn, sinh con muộn hơn, tỷ lệ tử vong của mẹ và trẻ sơ sinh thấp hơn, tỷ lệ sinh đẻ thấp hơn và tỷ lệ HIV/AIDS thấp hơn. Khi một em gái nhận được một nền giáo dục có chất lượng, em gái đó có phần chắc sẽ mưu sinh khấm khá, nuôi một gia đình khỏe mạnh có giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng của mình. Khắp thế giới, số trẻ em gái trong trường cấp tiểu học gần bằng số trẻ em trai. Nhưng ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn còn một khoảng cách về tỷ lệ các em gái theo học và hoàn thành việc học ở cấp trung học. Để giúp các em gái vị thành niên khắp toàn cầu được đi học và hoàn tất việc học, Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama gần đây đã phát động chương trình Let Girls Learn, hay Để các em gái đi học. Tổng thống Obama nói, hiện có 62 triệu trẻ em gái đang tuổi đến trường, nhưng lại không được như vậy. Và đó không phải là một sự việc vô tình xảy ra. Đó là kết quả trực tiếp của những rào cản, lớn và nhỏ, ngắn đường những em gái muốn được đi học. Hoa Kỳ từ lâu đã vận động ủng hộ cơ hội giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ ở khắp mọi nơi. Tiếp nối những khoản đầu tư trước đó của Hoa Kỳ, chương trình Let Girls Learn sẽ mở rộng những chương trình hiện có để quy tụ các chính phủ cũng như các đối tác tư và công, và thách thức họ cam kết những nguồn lực để giúp đỡ các em gái vị thành niên hoàn tất việc học của mình và đạt tới khát vọng lớn lao của các em. Chúng tôi đang nêu rõ với bất kỳ nước nào là đối tác hoặc muốn trở thành đối tác của chúng tôi rằng họ cần phải nghiêm túc về việc gia tăng số trẻ em gái trong trường học, Tổng thống Obama nói. Tôi muốn bảo đảm rằng không có em gái nào bị khước từ cơ hội của mình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực, với những nguồn hỗ trợ mà họ cần có để thành công. Rằng không có em gái nào bị ngăn cản góp phần công sức của riêng mình vào thế giới. Mỗi một đứa trẻ đều quý giá. Mỗi một em gái đều quý giá. Mỗi một em gái đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro dự kiến sẽ làm nên lịch sử ngày hôm nay với một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Mỹ Châu ở Panama. Cuộc họp mặt đối mặt này là hội nghị đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Cuba kể từ năm 1956 và diễn ra sau khi ông Obama và ông Castro loan báo kế hoạch bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo hôm nay thực hiện nhiệm vụ không kích nhắm vào phiến quân Houthi tại thành phố cảng Aden ở miền Nam Yemen, giết chết ít nhất 22 phiến quân. Liên minh của Riyadh đã ăn kích sang tới ngày thứ 17 liên tiếp với cuộc giao tranh làm cho Yemen có nguy cơ trở thành một quốc gia bị tan vỡ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang chuẩn bị để báo cáo cho Quốc hội về thỏa thuận khung vừa đạt được với Iran. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Ross hôm thứ Sáu cho biết ông Kerry cùng với các giới chức cấp cao khác sẽ đến Điện Capitol vào tuần sau. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đang vận động cho một dự luật mà nếu được thông qua sẽ cho Quốc hội một cơ hội để chấp thuận hoặc bác bỏ việc thu hồi các biện pháp chế tài trong một hiệp định hạt nhân với Iran. Một tòa án Ai Cập tuyên án tử hình cho ông Mohamed Badi là lãnh tụ của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động cùng với 13 người khác về tội gọi là xúi dục bạo động. Nhưng bản án được tuyên ngày hôm nay còn bao gồm án tù chung thân cho một người Mỹ gốc Ai Cập can tội hỗ trợ cho nhóm chủ chiến này. Những người bị tuyên án hôm nay nằm trong số hàng ngàn người bị bắt sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo năm 2013. Ai Cập đã bị quốc tế chỉ trích dữ dội về những vụ xét xử tập thể nhắm vào những người ủng hộ nhóm Huynh đệ Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra thông cáo yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho 5 phụ nữ bị bắt trước ngày Phụ nữ quốc tế hồi tháng 3. Trong thông cáo công bố hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng những phụ nữ đó tổ chức một cuộc vận động ôn hòa để góp phần chấm dứt nạn sách nhiễu tình dục và thăng tiến các quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ngoại trưởng Kerry nói rằng chính phủ Trung Quốc nên hỗ trợ cho những phụ nữ đó thay vì buộc họ phải im tiếng.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.